Cũng như tôi, tại sao tôi phải đi mỗi năm như khổ cực như vậy, tôi đi vô trại tị nạn, bởi vì trong trại tị nạn mới có người đau khổ. Và cái thân tôi sẽ đem tiền, đem bạc, đem cái gì người ta gửi tôi cho tôi là tôi đi làm phước. Thay mặt người ta làm. Thì những người đó mới được phước và chuộc tội. Nhiều người ta không biết đường đi. Muốn đi tới cũng không có biết đường đi. Mà cũng có cơ hội mình nhận được lá thư của những người đau khổ. Tôi đi tại tị nạn Phi Lục Tần, Thái Lan không trở vô. Nó cũng như là cái ngục tù rồi. Tôi gửi tiền, thơ từ gửi đến, tôi gửi tiền. Gửi tiền, họ cũng nhận được, mà gửi số ít nhận được, gửi số nhiều họ nhận được. Cứ gửi hoài vậy để họ nhận có tiền, ở đây họ gửi thơ. Họ tìm một tia hy vọng trong sự sống vậy đó.
Thầy Ngô Thiên Hoàng sau càng ngày càng ngu.
Càng thấy được ngu là đại phước.
Cái gì cũng quên.
Nói
trước câu sau quên.
Ngu là càng đại phước. Bởi vì tánh nóng. Và nghĩa là nhỏ mọn, ghim gút nữa. Mà còn nhớ được chuyện đó là chết người ta. Không cho nhớ là phước rồi đó. Mà nó nhớ là cứ càng nhằn người ta hoài là khổ người ta. Thì cái đó là đang trị bệnh đấy chứ. Đang trị bệnh á. Bỏ nó sẽ từ từ vượt khỏi cái tánh hư tật xấu sẵn có của chính mình.
Nghe trong văn thầy nói là khi mà tập trung ý chí vào đúng chỗ thì tôi pháp môn này càng ngày nó càng thông minh lên.
Thông minh mà nó phải dọn qua một khúc đường nó mới thông minh. Thông minh sự kia mình cởi mở trong siêu lý. Chứ không phải là thông minh mà ăn lấn người ta. Thông minh để chà đạp người ta. Ở đây không có. Những cái đó nó phải quên. Không cho ở trong trí óc nữa. Từ từ đưa những cái tánh hư tật xấu ra khỏi lãnh vực tư tưởng của chúng mình. Là nó phải quên. Quên là đại phước hơn. Còn nếu nhớ thì nó còn nhiều chuyện vầy xéo người ta. Thì tự nhiên là mình cái bệnh càng ngày càng gia tăng. Vầy xéo người ta thì vầy xéo mình. Khởi điểm xấu thì gặp hai xấu. Thấy không? Mình thấy là từ nhỏ đến lớn đã hành hạ cha mẹ rất nhiều. Chứ không phải chưa đâu. Có một thằng con nít đó, nó hành hạ cha mẹ nó biết cái gì. Mà ngày nay mình có bệnh hoạn cũng vẫn hành hạ cha mẹ. Thấy không gì nhưng mà khi mình đau thì cha mẹ buồn nữa. Thấy không? Cho nên để mình lập lại cái hiếu và báo hiếu. Cho nên có cơ hội tu là đại phước đức. Chứ còn không là càng ngày càng ô nhiễm phần hồn, càng ngày càng đi xuống.
Trong trường hợp mình đã bất hiếu với bố mẹ rồi, bây giờ tôi mình thức tỉnh rồi, nó có còn tội
không? Thức tỉnh rồi không, thức tỉnh nó phải đi làm phước nhiều hơn để chuộc cho cái tội cho bố mẹ. Thấy không? Muốn chuộc cái tội đó thì mình phải đích thân thấy những cái chỗ nào thật sự đau khổ, mình phải đóng góp để mình làm phước phát tâm. Mà nào giờ cái tánh mình không chịu làm điều đó, bắt nó phải làm để nó chuộc cái tội của nó. Và nó tưởng tới cha mẹ nó lại có cái hiệu lực hơn. Thấy không? Cái bất hiếu là ăn năn là trời giúp chứ đâu có bỏ. Tại sao người ta lập địa ngục để chi? Để cho người ta xuống đó ăn năn. Chứ không phải lập địa ngục để giết luôn đâu. Cho nó hành hạ, cho nó ăn năn và kiếp sau nó không làm những điều xấu. Chứ con người ta đủ khả năng làm điều xấu mà. Có nhiều người năn nỉ họ không thèm làm. Bởi vì kiếp trước họ đã thề rồi. Họ mới được luân hồi làm con người. Thì điều đó họ không làm. Tự nhiên họ có cái bản chất như vậy. Nhất định tôi không làm điều xấu. Nói xấu ta tôi cũng không thèm nữa. Cho nên hôm qua cái cơn điêu luyện đó làm sao biết được. Cho nên Thượng Đế cho cái ân huệ cuối cùng cho mọi người được học thi xuống địa ngục. Và chúng ta hiện tại là một tội hồn chưa hoàn tất, phải học trong cái thể xác eo hẹp này. Và để minh cảm cái tứ đại giai không mới trở về cảnh đời đời bất diệt. Hồn là không có chết được. Mà bây giờ làm con người mà không chịu tu thì khổ lắm sau này. Một khi mà chúng ta được luân hồi lục đạo và chúng phát đại nguyện để làm chuyện phước đức, mà ngày nay chúng ta làm người và sống trong cảnh eo hẹp sau đó, thì một ngày nào nếu chúng ta chết luân hồi trở lại ở trong cái cảnh thấp hơn. Hai chân không đi thì bốn chân, bốn chân không đi thì trở lại bò lết. Bò lết không có nguyện tiến thì thành ra sâu bò. Có bằng chứng chứ hiển hiện trước mắt mọi người không phải không? Cho nên chúng ta thấy rằng lục trời có, chúng ta có căn nhà, có áo ấm, có tiền bạc, tưởng là bảo vệ được cái phần hồn sao? Không, phải chết. À, em làm ra đi lúc đó mình hỏi đi đâu thì mình có thể xác nhận được có cảnh đây địa ngục, có cảnh trừng trị, tùy theo tội trạng của chính mình, tùy theo sự phước ân mình đã làm. Cho nên con người cần phải tạo phước mới được thanh nhẹ, cũng xuống địa ngục mà được nhẹ hơn, được cơ hội đi học thay vì bị trừng trị. Nhưng mà liên tục ăn hoài
thầy có khi nào cái người ta đưa tu đường nào nào đó tự nhiên tới tới lúc đó họ vẫn sơ, họ mất đi rồi, rồi họ có phải xuất hiện một lần họ được đầu thai rồi tiếp tục
tới khó. Nếu mà cái ý chí của họ mạnh và tưởng thượng đế thì xuống đó là họ sẽ class C sắp đặt cái lớp lan cho nó học tiếp tục đi tu. Ở dưới đó đạo nào cũng có, đạo hồi mấy đạo lớn nhất, đạo hồi, đạo Phật, đạo Chúa, đạo lão, đạo giáo, đạo lão, mấy cái đạo lớn đều có hết. Thì xuống đó đặt class C vô cái đạo để cho mình học, con mình thích, nghĩa là tụng kinh đã có người dạy tụng kinh, tụng cách nào một chữ đáng một chữ, học cho minh bạch chứ không có nói ẩu được. Cho nên mình bị giam hãm 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ bóng tối, rồi đạp ngược ông trời mới xuống thế gian, lật ngược ra làm người. Nhưng mà cho nên con người tự thị tưởng là mình sống ở đây là đủ rồi, không cần ông trời. Thành ra vì chúng ta tu, chúng ta ăn năn mới thuận thiên, mới làm pháp luân thường chuyển, đổi cái luồng điển đi lên thay vì đi xuống. Thuận thiên giả tồn mà nghịch thiên giả dâm, rất minh bạch.
Trong lúc làm pháp luân thường chuyển con cũng là đầy đủ đầy ngọc tung lên bộ đầu. Mà khi thở đầy đầy đủ rồi thấy là như nó có một cái sự hơi phà qua cái đủ như xuống dưới.
Đó là cái chứng minh còn yêu, phải ráng làm chứng minh cho đầy đủ.
Đúng là cũng đánh vậy xong thiền không ra ngoài nóng
gì. Nóng như sao? Bởi vì nó không thông phía đằng sau cái mạch đốc. Khi mà nó thông cái mạch đốc nó đi lên trên bộ đầu rồi nó không có bị như vậy. Mạch đốc chưa thông thì ta nằm xuống làm chứng minh thay vì làm pháp luôn.
Đôi khi nó ở cái khớp sinh sống một cái chỗ mà hai cũng là năm hai cũng là Phật cũng là nước, đôi khi nó đau ở cái chỗ đó.
Đau cho nên đau thì cũng chưa được, nó phải làm chứng minh cho nó thông cái chỗ đó đi. À, làm chứng minh cho nó thông. Đau là nó bị nghẹt rồi. Làm chứng minh, cố gắng làm chứng minh. Ban ngày rảnh có việc gì làm, ta làm ta làm chứng minh. Cho nên phải nhớ rằng mình không tự tu, không ai tu dùm cho.
Ở Việt Nam cũng là không cần nhau thì không lấy được tiền. À, có tiền thực tế là nội tập không được tiền.
Cái pháp môn này là lập lại trật tự. Mà nếu chỉ trở về với cái tôn giáo sẵn có của mình, kể cha mẹ nên mình hồi nào giờ đi theo tôn giáo như đạo hồi, Phật đạo hồi cũng là đạo của thượng đế. Chứ không phải ông giáo chủ nào mà có thể lập được cái đạo này đâu. Chính là thượng đế có cho lệnh ông mới làm được. Đạo nào cũng có thượng đế sắp đặt, của Chúa sắp đặt cho mọi chuyện đặc biệt. Cho nên người phàm tu mà còn cố chấp khi mà hướng ngoại chứ không có giải tỏa cái nội cảnh của mình thì nó bị kẹt ngoài.
Khi mình ta định hướng thượng sao cái con thương thì nó vẫn hướng hạ hướng ngoại.
Hướng hạ là mình thấy cái nghiệp lực, cái tội mình còn
Trong khi mình có ý mình như là bắt nó hướng thượng.
Họ cứ bắt, cứ biết như vậy. Mà trong đó là cái cơn thử thách. Coi thử mình xứng đáng làm chủ không? Lục căn lục trần nó trì kéo không? Hồi trước mình giao cho tụi nó, mình phóng túng giao cho nó, nói bậy nói bạ, làm bậy làm bạ. Rồi bây giờ tụi nó kéo ra đông lại, mà khi nó bắt mình nói bậy nghe là không. Thà là tôi uống ly nước, tôi không có là ai hết. Bắt nó uống ly nước vô nằm nó hít thở đi. Hạ lệnh, không có chấp nhận, chủ nhân ông chấp nhận. Một lần được thì lần thứ gì nó phải được. Liên tục vậy là nó phải từ giả. Nó hết vị trí rồi, không điều khiển mình được nữa.
Vì khi ý chí mình nghĩ đúng nhưng mà cái miệng nó tự động nó phát ra
được
vậy là
cái miệng vậy là mình phải dẹp liền, bắt uống nước vô hít thở cho mình uống nước lạnh cho hít thở cho biết.
Mình uống hai nước lạnh xong vô nằm hít hỏi
yếu quá chiếu mình nó làm không có đủ, bây giờ phải trở lại làm chiếu mình cho nhiều.
Dạ, hồi trước trên tôi đi thầy cũng nói sai hồi.
Tránh nóng không à? Mấy đứa tránh nóng không? Nói mà sửa được cái tránh nóng đó là đại phước cho gia đình được. Tránh nóng không? Tránh nóng là con người không có làm đại sự được. Trở lại trong vị trí nhỏ mọn, gây gỗ không?
Những khi mình ích kỷ.
Đó, chút xíu à. Hết sức cố gắng mới được. Nhưng mà cái đó là nó xỏ mũi nó kéo mình xuống luôn, không có tiếng nổi đâu. Bệnh do tánh sanh, nhưng mà cái tánh như vậy là nó sẽ tới một cái bệnh nan y. Cái bệnh nan y và cái tánh nó tạo ra bệnh căn xe mà đâu ai hiểu. Phần hồn bị ô nhiễm rồi, tập quán rồi, thấy mình nói ai cũng nể ai cũng sợ rồi mình tập quán thành nó dồn một cục thành tăng xe chứ có gì đâu. Giải tỏa được cái phần đó thì cái tánh nó thay đổi, tướng tinh nó phải thay đổi, tiếng nói cũng phải thay đổi, tâm thần phải thay đổi. Đó là mình là một người y sĩ căn bản để trị bệnh cho chính mình.
Thầy nói muốn trị bệnh thì là tâm trí mình phải cứ dặn tâm tâm.
Nên tôi chỉ kêu co lưỡi răng cài răng niệm Phật. À, để trị bệnh cái làm cho vạn linh trong này phải hiểu cái thức hòa đồng của nhân sinh hiện tại. Thấy không?